Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Thủ hiến Queensland cảnh báo nông dân có thể tiếp tục bị bất ngờ trước thiên tai vì thiếu thiết bị giám sát lũ. Phiên kháng cáo của bà Marine Le Pen bắt đầu, đặt dấu hỏi cho khả năng tranh cử tổng thống 2027. Và ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh khởi công metro số 2 sau gần 16 năm chờ đợi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một cuộc điều tra về dự luật chống ngôn từ thù ghét đã cho biết, việc trích dẫn các văn bản tôn giáo sẽ là một ngoại lệ rất cụ thể và hẹp trong luật này. Theo hình thức hiện tại, các tội danh mới liên quan đến ngôn từ thù ghét nghiêm trọng và hành vi xúc phạm nặng nề sẽ không áp dụng đối với việc trích dẫn hoặc tham chiếu các văn bản tôn giáo nhằm mục đích giảng dạy hay thảo luận tôn giáo. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, chính phủ phải thận trọng để không xâm phạm quyền tự do tôn giáo và đã tham khảo ý kiến các lãnh đạo tôn giáo khi soạn thảo luật. Ông Albanese nói, tôi khuyến khích các bạn đọc Kinh Cựu Ước và xem những gì được viết ở đó và xem nếu các bạn cấm điều đó thì điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các nhóm tôn giáo, không chỉ cộng đồng Do Thái. Chúng tôi muốn bảo đảm có sự ủng hộ rộng rãi nhất có thể, nhưng chúng tôi cũng muốn chắc chắn rằng không có những hậu quả ngoài ý muốn nào từ luật pháp. Trong khi đó, chính quyền New South Wales cho biết họ đã lắng nghe lo ngại rằng nhiều người dân ở Bondi bị gợi lại sự đau buồn và sang chấn khi tìm cách nhận hỗ trợ sau vụ tấn công khủng bố ngày 14 tháng 12. Các dịch vụ đã được cung cấp thông qua chương trình hỗ trợ nạn nhân của tiểu bang và khoản hỗ trợ phục hồi nạn nhân Bondi Beach dành cho gia đình những người thiệt mạng và những người sống sót sau vụ nổ súng. Chính quyền tiểu bang hiện đã công bố hai điều phối viên tổng quát là giám đốc điều hành tổ chức đa văn hóa New South Wales, Joseph LaPosta, và giám đốc điều hành hội đồng đại biểu Do Thái New South Wales, Michelle Goldman, để hỗ trợ chính phủ tiểu bang trong việc cung cấp dịch vụ và gắn kết cộng đồng. Bộ trưởng Y tế Ryan Park cho biết, chính phủ đang nỗ lực hết sức để bảo đảm mọi việc không trở nên khó khăn hơn đối với những người sống sót. Ông Ryan Park nói, chúng tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy bị tổn thương thêm nữa ngoài những gì họ đã phải trải qua. Họ đã trải qua đau khổ và sẽ tiếp tục chịu đựng trong quá trình phục hồi sau sự kiện đau thương này. Vì vậy, nếu có cách nào để chúng tôi có thể giúp họ dễ dàng hơn và cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn, và nếu Sở Y tế New South Wales có thể đóng vai trò nào đó trong việc này, thì chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Trong lĩnh vực kinh tế ngoại giao, cuộc đua chọn đại sứ tiếp theo của Úc tại Hoa Kỳ đang diễn ra sôi nổi sau khi cựu thủ tướng Kevin Rudd từ chức. Cựu thủ tướng sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 3, từ chức sớm hơn dự kiến gần một năm, với kế hoạch trở lại làm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trung tâm Phân tích Chính sách Asia Society. Hai cựu nhân vật của đảng lao động là Joel Fitzgibbon và Stephen Conroy được cho là đang tranh cử cho vị trí này. Đáp lại những đồn đoán rằng ông cũng đang được xem xét, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell đã nói với các phóng viên rằng ông hài lòng với vị trí hiện tại. Ông Farrell nói, tôi rất hạnh phúc khi được đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Thương mại của Úc. Đây là một công việc thực sự quan trọng. Như tôi đã nói trước đó, chúng ta đang sống trong thời kỳ bất ổn. Chúng ta đã đạt được kim ngạch thương mại kỷ lục trong 12 tháng qua. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa. Và tôi muốn được tham gia vào quá trình đó. Cập nhật tình hình thiệt hại do thời tiết ở Queensland. Có những lo ngại rằng các trang trại ở Queensland sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi thời tiết khắc nghiệt tiếp tục tàn phá tiểu bang. Nước lũ đã giết chết hơn 50.000 gia súc và con số này dự kiến sẽ tăng lên khi tàn dư của cơn bão Kochi di chuyển chậm qua vùng nội địa phía Bắc hôm nay, 14 tháng 1. Những người chăn nuôi gia súc phàn nàn rằng các trạm đo lũ lụt được kết nối với trang web của nhà khí tượng đã ngừng hoạt động trong khu vực khi một trận mưa gió mùa gần đây ập đến, gây ra một trận lũ lụt tàn khốc. Thủ hiến Queensland, ông David Rissafulli đã nói với kênh chính rằng ông lo ngại những người chăn nuôi gia súc sẽ lại bị bất ngờ vì không có trạm đo mưa ở nhiều vùng nông thôn Queensland, khiến họ không có dữ liệu chính xác vào những thời điểm quan trọng. Ông David Rissafulli nói, chúng ta đang đối phó với những lưu vực đã quá đầy nước. Một số khu vực ở phía Bắc và Tây Bắc Queensland đã hứng chịu lượng mưa của cả năm chỉ trong một tuần. Vì vậy, mực nước đã dâng cao khủng khiếp. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có gia súc đang phải chen chúc trên vùng đất cao. Chúng tôi đang cung cấp thức ăn gia súc và vật tư thú y khẩn cấp để giữ cho chúng sống sót. Vì vậy, nỗi lo lớn nhất là nếu có thêm mưa ở những lưu vực vốn đã cao và mực nước không giảm nhanh như chúng ta mong muốn. Chuyển sang tin quốc tế, Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhất trong năm nay, khiến 4 người thiệt mạng và buộc phải cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kyiv. Công ty điều hành lưới điện Ukraine cho biết việc cắt điện khẩn cấp đã được thực hiện sau một cuộc tấn công dữ dội vào thủ đô. Các nhà chức trách ở Kharkiv cho biết 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong một cuộc tấn công. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 30 người an toàn khi các cuộc tấn công phá hủy các tòa nhà và gây ra nhiều vụ cháy. Dmytro Yashchenko là trưởng phòng tại văn phòng công tố khu vực Kharkiv. Ông nói, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào lãnh thổ khu vực. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng gầm của tên lửa. Thực tế là những tên lửa đó đã tấn công vào khu vực chúng tôi đang đóng quân và đã hoạt động liên tục trong suốt thời gian qua, gây ra thương vong. Trong khi đó tại Pháp, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đã xuất hiện trước tòa trong ngày đầu tiên của phiên kháng cáo chống lại lệnh cấm giữ chức vụ công trong 5 năm tại Pháp. Lệnh cấm được đưa ra vào tháng 3 năm ngoái, sau khi bà và 8 cựu nghị sĩ khác của đảng tập hợp quốc gia bị kết tội lạm dụng hơn 4 triệu euro, tương đương khoảng 7 triệu đô la Úc tiền quỹ của Liên minh châu Âu. Trong phiên tòa đầu tiên, bà Le Pen kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, cáo buộc các thẩm phán thiên vị chính trị. Nhưng trong phiên kháng cáo, phiên sẽ quyết định liệu bà có đủ điều kiện tranh cử tổng thống năm 2027 không. Bà đã thay đổi giọng điệu, nói với tòa rằng nếu bà có làm điều gì sai, thì đó hoàn toàn là vô ý. Tiếp theo là tin Việt Nam. Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là một trong 4 dự án trọng điểm sẽ được thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công, động thổ vào ngày mai, 15 tháng 1. Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại Depot Tham Lương, tổng chiều dài 11.269 km. Dự án được phê duyệt từ 2010, thực hiện bằng nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ quốc tế, nhưng quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc nên đã được chuyển đổi nguồn vốn sang đầu tư công bằng ngân sách thành phố. Theo kế hoạch, sau khi khởi công toàn tuyến vào ngày 15 tháng 1, phía chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công ngay từ 16 tháng 1, dự kiến xây dựng trong 57 tháng, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2030. Chuyển sang tin thể thao, Michael Carrick đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Manchester United cho đến hết mùa giải. Cựu tiền vệ Manchester United sẽ đảm nhiệm vị trí trước đây do Ruben Amorim nắm giữ, người đã bị sa thải tuần trước sau 14 tháng dẫn dắt đội bóng. Michael Carrick, 44 tuổi, không phải gương mặt xa lạ với Manchester United trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài từ năm 2006 đến 2018. Anh ra sân 464 trận trên mọi đấu trường và thu thập gần như mọi danh hiệu cao quý nhất. Đây là lần thứ hai Carrick đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng sau khoảng thời gian ngắn tạm quyền, dẫn dắt đội bóng trong 3 trận vào năm 2021, ngay sau khi Ole Gunnar Solskjaer rời ghế huấn luyện. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 67 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 15 tháng 1 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 36. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 25. Melbourne, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 24. Hobart, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 19. Canberra, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 28. Wollongong và Newcastle, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20 đến 26. Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 28. Brisbane trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 31. Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 34. Và Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.